một nhọt mặt người đời quá khứ. Thời vua Ý Tông đời Đường, có vị quốc sư tên gọi là Thiền sư Ngộ Đạt. Khi sư ở chùa Cư An, tỉnh Trường An giảng kinh, vua Ý Tông đã thân hành đến nghe pháp và đặc biệt ban tặng cho sư một bảo tòa bằng trầm thủy đàn hương. Lúc bấy giờ, Thiền sư sanh tâm kiêu ngạo, tự cho mình là bậc cao tăng nhất đời, không ai sánh bằng. Không ngờ trong tâm vừa mới khởi vọng tưởng, tức thì thần hộ pháp liền bỏ thiền sư mà đi. Thế là oan gia trái chủ đã theo sư 10 đời, nay tìm được cơ hội phục thù, nó bèn đánh một chưởng vào ống quyển sư. Rồi từ đó, đầu gối thiền sư phát nổi lên một mụn nhọt mặt người, có lông mi, có mắt, có miệng, có răng. Mỗi ngày nó phải được ăn thịt uống rượu. Nếu không cho nó thịt rượu thì mụn nhọt lại hành đau nhức, khổ không thể tả. Bao nhiêu thầy thuốc cũng bó tay, vô phương cứu chữa. Trong lúc thiền sư Ngộ Đạt chưa được chức vị quốc sư hiển đạt vẻ vang, có một năm ở chùa tại Trường An, sư gặp một vị tăng đang khổ sở vì bị mọc mục độc quái ác. Mụn nhọt chảy nước, chảy máu trông thật là dơ bẩn, lại còn xông lên mùi hôi thối, khiến cho người ta muốn nôn mửa cả ra. Ai nấy cũng không dám đến gần vị tăng bệnh. Lúc đó thiền sư Ngộ Đạt đang ở phòng kế bên, ngày ngày sang chăm sóc vị tăng bệnh này. Thiền sư hết lòng phục dịch, dâng cơm nước và rửa ráy vết thương cho vị tăng mà không ngại gì đến mùi hôi thối bẩn thỉu. Thời gian trôi qua chẳng hay chẳng biết, hè qua rồi thu lại, đến lúc khí hậu trở nên mát mẻ, mục độc của vị tăng cũng dần dần lành lặn. Lúc sắp chia tay, vị tăng bệnh nói với thiền sư Ngộ Đạt rằng: "Cảm ơn ngài đã chiếu cố đến tôi. Sau này nếu ngài có chuyện gì nan giải, hãy đến Mông Sơn ở Tứ Xuyên tìm tôi. Trên núi có hai cây đại tùng làm dấu hiệu. Tên tôi là Ca Nạc." Thiền sư Ngộ Đạt hồi tưởng lại chuyện xưa, bèn lên Mông Sơn tìm vị tăng bị mục độc lúc trước. Từ xa trông lên lưng chừng núi, sư đã thấy có hai cây tùng cao ngất tầng mây. Khi đến trước hai cây tùng, sư phát hiện có một ngôi chùa bằng vàng chói sáng rực rỡ. Vừa định đi tìm thì đã thấy vị tăng đang đứng đợi trước cửa chùa mỉm cười, rồi đưa sư vào. Sau khi thiền sư Ngộ Đạt đảnh lễ vị tăng, sư bèn kể rõ về nỗi khổ của mình. Vị tăng bảo thiền sư sáng hôm sau xuống phía mỏm đá dưới con suối để tẩy rửa vết thương, như thế sẽ lành bệnh. Sáng ngày thứ hai, chú Tiểu Đồng đưa thiền sư đến mỏm đá dưới con suối. Vừa lúc định rửa vết thương, một nhọt mặt người bèn phát ra tiếng nói: "Hãy khoan rửa, giữa chúng ta có mối oán thù chưa hết. Ngài là bậc cao tăng, từng đọc rất nhiều kinh sách, nhất định là ngài đã đọc qua lịch sử Tây Hán rồi. Vậy ngài có biết chuyện Viên Án chém ngang lưng Triệu Thố không? Viên Án là ngài bây giờ, còn Triệu Thố chính là tôi lúc trước. Ngài đã 10 đời làm thầy tăng, tu hành nghiêm chỉnh, cho nên tôi không tìm được dịp báo thù. Bởi ngài sanh tâm kiêu mạn, nên tôi mới có cơ hội chui vào. Ngày nay nhờ tôn giả Ca Nặc từ bi muốn hòa giải mối oán cù giữa chúng ta, ngài dùng pháp thủy tâm muội tẩy rửa cho tôi. Vậy từ nay về sau, tôi sẽ không còn oán hận ngài nữa." Sau khi quốc sư Ngộ Đạt nghe xong thì hồn phiêu phách tán đến chín tầng mây. Thiền sư vội vàng vốc nước rửa một nhọt độc, nhưng sư lại cảm thấy đau nhói tận xương tủy, rồi ngã ra hôn mê bất tỉnh. Sau một thời gian lâu, khi chợt tỉnh lại và nhìn xuống đầu gối thì không còn thấy dấu vết một nhọt độc nữa. Bây giờ sư mới biết vị tăng đó là bậc thánh tăng. Quốc sư định trở lại chùa để chiêm ngưỡng và lễ bái vị tăng, nhưng vừa quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy ngôi chùa đâu cả. Thế rồi sư kết cỏ dựng liều ở tại nơi đó và sớm chiều chăm lo lễ tụng. Quốc sư là tác giả của bài sám pháp như ngày nay chúng ta biết đó là bản Từ Bi Tam Muội Thủy Sám, gồm có 3 quyển vậy. Qua 2 câu chuyện trên, tuy có khác chút ít nhưng phần lớn là giống nhau, đều là cảnh giác cho người ta biết rằng nhân quả báo ứng thật không sai sót mãi may. Chuyện thứ nhất là sự báo ứng hiện ngay đời này. Còn câu chuyện thứ hai là sự báo ứng đến 10 đời sau. Nói tóm lại, khi nghiệp duyên thành thục là thời vận của chúng ta cũng đã đến lúc và rốt cuộc phải chịu quả báo thôi. Hôm nay tôi nói về hai công án này để cho mọi người hiểu rõ sát sanh là có hại và đừng nên xem đó như trò chơi con nít. Hiện nay khoa học ngày càng tiến bộ, cho nên vũ khí giết người cũng sẽ càng tệ hại hơn. Bao thứ nhân quả họ đã gây ra thì làm thế nào tiêu trừ cho được? Hiện nay thế giới đang trong cảnh đen tối đầy chướng khí, đụng một chút là cuộc đại chiến sẽ bùng nổ. Bọn ma quỷ oán hờn sẽ mượn cớ này để báo thù. Nhưng oan oan tương báo, biết đến bao giờ mới hết đây? Trừ phi là không sát sanh, nếu không chúng ta vĩnh viễn sẽ không có ngày được bình an. Giảng ngày 15 tháng 4 năm 1984. Sao gọi là lục đại tông chỉ? Quý vị hãy nhìn xem, hiện nay đa số con người trên thế giới hầu như đang phát điên phát cuồng, trông giống như người mắc bệnh tâm thần vậy. Thế giới này sắp sửa biến thành thế giới điên cuồng mất. Bất luận là nam hay nữ, già hay trẻ, cũng đều không nhận thức được về các điều kiện cơ bản làm người. Cho nên mới có cảnh anh tranh tôi đoạt. Vì muốn đạt được mục đích cá nhân mà con người bất chấp mọi thủ đoạn, thấy lợi quên nghĩa, bán rẻ bạn bè, thật đáng sợ thay. Vậy điều kiện cơ bản làm người là gì? Tức là lục đại tông chỉ của vạn Phật Thánh Thành. Nếu ai ai cũng chịu tuân theo như vậy thì thiên hạ sẽ được thái bình. Lục đại tông chỉ là: 1. Không tranh, không tranh với bất cứ người nào. Tự giữ những gì mình nên có và không nên có những thứ mình không cần, tuyệt đối là không nổi nóng. 2. Không tham, bất luận những gì thuộc về vật chất, hễ mình có đủ dùng là được rồi, và cái gì cũng không tham. Đồ vật của tôi, nếu anh cần thì tôi sẽ cho anh. Chúng ta đừng nên kêu tham tiếc của. 3. Không cầu, không tìm cầu những thứ bên ngoài, gọi là nhân đáo vô cầu phẩm tự cao. Người không tìm cầu tức là người có nhân cách cao thượng. Phàm người có nhân cách là người thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ. Người nào không tham tài, không tham sắc, không tham danh, không tham ăn, không tham ngủ, thì tâm người ấy sẽ được nhiều an lạc và lòng họ cũng không cảm thấy lo sợ gì cả. 4. Không tự tư ích kỷ. Bất cứ vật gì thuộc về công cộng để mọi người thuận tiện dùng, chúng ta không được cất giấu cho riêng mình. Quý vị có thể bố thí, tức là quý vị không có lòng tự tư ích kỷ, gọi là xem tất cả người già như cha mẹ ta, thương tất cả trẻ thơ như thương con em mình. Đó là sự biểu hiện của người không có lòng tự tư ích kỷ. Sự thành lập các trường đại học, trung học, tiểu học và viện dưỡng lão tại Vạn Phật Thánh Thành vốn cũng là từ tư tưởng đó. 5. Không tự lợi, là xả mình vì người. Việc gì có lợi thì ta nhường cho người khác làm, trái lại, việc gì không lợi thì để lại mình làm. Tuyệt không bao giờ có tham đồ về danh văn lợi dưỡng, mua danh câu tiếng, vì đó là những tư tưởng tự tư tự lợi. 6. Không vọng ngữ. Miệng có bốn tội ác là vọng ngữ, ỷ ngữ, ác khẩu và lưỡng thiệt. Người mà phạm một trong các tội ác này, tương lai sẽ bị đọa địa ngục bạc thiệt cắt lưỡi. Vọng ngữ là một trong năm giới. Người học Phật Pháp nhất định nên nghiêm giữ năm giới. Vọng ngữ là gì? Là nói lời giả dối, gọi là thấy mà nói không thấy, không thấy mà nói thấy, nghe mà nói không nghe, không nghe mà nói nghe, không hiểu mà nói hiểu, hiểu mà nói không hiểu, biết mà nói không biết, không biết mà nói biết. Đó tức là vọng ngữ. Tại sao người trên thế gian lại phát điên phát cuồng như thế? Bởi vì họ có tâm tranh, tâm tham, tâm cầu, tâm ích kỷ, tâm tự lợi và tâm vọng ngữ. cho nên suốt ngày họ cứ điên điên đảo đảo, chẳng được tự tại. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng, chúng ta không nên xem đó như những lời hí luận, mà hãy mau cải thiện tập quán xã hội, nếu không thì sẽ nhận lãnh hậu quả không thể tưởng tượng được. Giảng ngày 16 tháng 4 năm 1984. Con cháu của Ma Vương. Đức Phật đã dùng định lực để thắng lực thần thông của Ma Vương trong khi đấu pháp với chúng. Lúc đó Ma Vương bèn nói với Phật rằng: bây giờ tôi không có cách gì để thắng được ông, nhưng chờ đến tương lai sau này, khi đệ tử của ông không có đủ định lực, tri kiến lại bất chánh, lúc đó tôi sẽ đục cửa chui vào nhà ông, mà mặc áo của ông, ăn cơm của ông, sau đó tôi lại còn tiểu tiện vào trong bát của ông. Thử xem ông sẽ làm sao. Đức Phật Thích Ca điềm nhiên nói: thế thì ta không có cách gì cả. Rõ ràng hiện nay đã có người xuất gia công khai nói kinh A-di-đà là giả, với lý do là trong kinh có những câu không có căn cứ để khảo chứng, như: từ đây đi về phương Tây, trải qua 10 vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc. Ông ấy hỏi rằng: vị quan địa phương nào đo vậy? So ra khoảng cách của 10 vạn ức cõi Phật, có lẽ là nhiều hơn một chút, hoặc cũng có lẽ là ít hơn một chút. Thế thì có chắc là 10 vạn ức cõi Phật không? Đúng là những lời lý luận ngu si sằng bậy, chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Gần đây lại có vị xuất gia tuyên bố với mọi người rằng kinh Lăng Nghiêm là ngụy tạo, đừng nên tin. Bởi căn cứ vào đoạn kinh văn: nhân ngày huế kỵ của vua cha, vua Ba Tư Nặc Thiết Trai thỉnh Phật vào cung điện, nhà vua đích thân nghênh đón Đức Như Lai và thiết bày đầy cả thức ăn quý. Vị đó cho rằng đoạn văn này không phù hợp với phong tục Ấn Độ lúc đương thời, bởi ở Ấn Độ không giảng về đạo hiếu. Nhân đó ông quyết đoán rằng kinh Lăng Nghiêm là ngụy tạo, không phải do Phật thuyết giảng. Đó chính là hành vi hủy kinh bán Phật, và quả báo của sự hủy bán này khó mà tưởng tượng nổi. Tư tưởng của sư này thật quá ấu trĩ. Tâm sư ở đâu? Quý vị có thể suy ra thì biết. Trong kinh Pháp Diệt Tận nói rằng tương lai khi đến thời kỳ mạt pháp, bộ kinh Lăng Nghiêm sẽ bị hủy diệt trước hết. Bởi vì kinh Lăng Nghiêm là đại biểu cho thời đại chánh pháp. Nếu không có kinh Lăng Nghiêm, tức là không có chánh pháp. Hiện nay có rất nhiều sơn yêu thủy quái, chúng chủ trương là kinh Lăng Nghiêm không phải do Phật nói, và muốn mọi người đừng tin. Nếu không tin kinh Lăng Nghiêm, vậy bao nhiêu kinh điển khác đều có thể lấy bút quẹt bỏ hết mà không tin luôn à? Vì sao? Bởi không có căn cứ chăng? Cho nên quý vị có thể thấy rằng tâm địa của Ma Vương quả thật quá cay độc. Đây cũng bởi vì kinh Lăng Nghiêm nói lên sự thật quá rõ ràng, trong khi Ma Vương lại không thể giữ được tứ chủng thanh tịnh minh hối, tức là bốn lời răng dạy thanh tịnh, cũng không thể tu được pháp môn viên thông của 25 vị thánh, và càng không dám đọc về cảnh giới của 50 loại ấm ma, vì nó sợ bại lộ nguyên hình, khiến cho người ta biết được bộ mặt thật của nó. Cho nên nó mới tìm cách hủy diệt kinh Lăng Nghiêm. Hủy diệt đây không phải là đốt kinh điển, mà là hủy diệt kinh từ trong tâm chúng sanh, khiến cho mọi người mất lòng tin đối với kinh Lăng Nghiêm. Chuyện trên đời là kỳ diệu như thế đấy, thật rất ít có ai nhận biết được. Cũng giống như nghề buôn, người bán thuốc giả thì rất đắt hàng, trong khi người bán thuốc thật là chẳng có ai mua. Tại sao? Bởi không có người chân chánh nhận biết được giá trị của nó. Cho nên tôi bảo là sự thật thì không ai nhận biết, còn giả thì lại làm cho mọi người say mê. Đó là đạo lý rất dễ hiểu thôi. Hiện nay là thời kỳ mạt pháp, có nhiều người phỉ báng và không tin các vị sư chân chánh tu trì Phật pháp. Nhưng các sư giả bởi giảng pháp quá náo nhiệt, nên có rất nhiều người đến nghe pháp, đến nỗi trong giảng đường không còn chỗ chứa. Người ta chen chúc như hộp cá mồi, chật thở không ra hơi. Thế mà lại có người xuất gia đề xướng khẩu hiệu không ăn chay. Ông sư này nói với mọi người rằng phàm hễ là người ăn chay đều có tâm tham, còn người không ăn chay mới không có tâm tham. Lý luận như vậy thật là chọc cười cho cả thiên hạ. Là la mù mắt người, khiến cho người ta hồ đồ, hồ đồ qua, hồ đồ lại, hồ đồ cho đến lúc xuống địa ngục, vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi. Cho nên khi học Phật Pháp, chúng ta cần nên có trạch pháp nhãn, con mắt biết chọn lựa pháp, thì mới có thể phân biệt được phải hay trái, đúng hay sai, và thiện hay ác một cách rõ ràng. Nếu không vậy, chúng ta chẳng khác gì như người mù sờ voi, mò không ra được đạo lý chân chánh. Người ta nói sao thì mình lặp lại y như vậy, nghe rồi phụ họa theo. Người ta nói con voi như bức tường, mình cũng nói theo là voi như bức tường. Người ta nói con voi giống như cây cột, mình cũng phụ họa nói voi giống cây cột. Rốt cuộc thì con voi giống như cái gì? Chúng ta đều chẳng biết. Khi học Phật Pháp, chúng ta phải hiểu cho được đạo lý, chứ đừng đi theo một cách mù quáng. Mọi người nên đặc biệt chú ý điểm này. Giảng ngày 17 tháng 4 năm 1984. Chẳng phải là ra vẻ khác lạ đâu. Tôi xuất thân từ miền quê và được giáo dục ở học đường rất ít, cho nên tôi hiểu biết không được nhiều. Đó là lý do vì sao tôi muốn mọi người cùng tập hợp lại với nhau. Như câu tập tư quản ích là tập trung lại nhiều ý kiến hữu ích, dùng trí tuệ của mọi người để cùng thảo luận các vấn đề. Nếu ai có ý kiến gì quý báu, xin cứ việc nêu ra. Chúng ta vì công việc cải thiện nền giáo dục mà tham khảo với nhau. Sau khi xuất gia, tôi nhận thấy tình trạng Phật giáo mỗi ngày càng một đi xuống, cho nên tôi muốn cải thiện lại. Tôi cảm thấy nền giáo dục cũng mỗi ngày một xuống dốc, cho nên tôi hy vọng sẽ sửa đổi cho tốt hơn. Tôi nguyện đem hết chút sức lực mình để làm chút lợi ích cho người. Bởi chí nguyện này, hiện nay tôi thành lập trường Đại học Pháp Giới Phật Giáo, trường Trung học Bồi Đức và trường Tiểu học Dục Lương tại Vạn Phật Thánh Thành. Và để thực hiện nguyện vọng đó của tôi, tất cả các lớp học đều miễn phí. Tại sao tôi muốn làm như vậy? Có phải vì tôi háo danh, ham tiếng, hay là vì muốn làm kiểu cách cho khác lạ chăng? Không phải đâu. Dụng ý của tôi là hy vọng tu chỉnh lại chế độ cửa hàng kinh doanh của nhà trường, khiến cho những người chỉ vì tiền trong ban giáo dục sẽ cải thiện lại các tư tưởng bất chánh này. Họ nên lấy việc giáo dục và đào tạo học sinh thành người lương thiện, tài giỏi để làm tông chỉ. Tuy tư tưởng nhà trường như là kinh doanh đã thâm căn cố đế, nhất thời không dễ gì thay đổi, nhưng tôi xin mọi người hãy đồng tâm hiệp lực để làm lại sự nghiệp này. Ngõ hầu dần dần sẽ cảm hóa được những người chủ ban kinh doanh ở nhà trường, khiến họ tự thấy được lương tâm và nhận thức rằng giáo dục là công tác thần thánh. Bởi vì giáo dục là đào tạo nhân tài trong thiên hạ, là việc làm vui vẻ, khoái lạc. Nếu họ vẫn mê muội, không chịu tỉnh ngộ, cũng chỉ vì kiếm chút đồng tiền hôi thối mà không biết hối tiếc là đã làm hại tiền đồ tương lai của học sinh. Tội này thật không thể dung tha, và họ sẽ ân hận ngàn đời. Chúng ta nên biết rằng tiền là vật ngoài thân, sanh không mang đến, chết không đem theo. Cho nên nói, muôn thứ không đem được, chỉ có nghiệp tội theo mình. Nghiệp chướng mà chúng ta đã tạo khi còn sống sẽ cùng xuống theo địa ngục để ta chịu khổ vô gián đoạn. Đến lúc đó, dù chúng ta có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Ngày 27 tháng 5 năm 1984, trường Đại học Pháp Giới Phật Giáo sẽ cử hành lễ tốt nghiệp. Những sinh viên đạt tiêu chuẩn tốt về đạo đức và học vấn, khi mãn khóa, họ sẽ được phát bằng chứng thơ học vị. Thông thường trong buổi lễ, các sinh viên tốt nghiệp đại học sẽ đội mũ đen có 4 góc vuông. Dù là cử nhân, thạc sĩ hay tiến sĩ, tất cả đều mang cùng một loại mũ như vậy, và thế giới cũng đều công nhận điều này. Các sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Pháp Giới Phật Giáo cũng được đội mũ, nhưng có chỗ cải tiến, như cử nhân sẽ đội mũ 4 góc, thạc sĩ sẽ đội mũ 5 góc và tiến sĩ sẽ đội mũ 6 góc. Tại sao phải là như vậy? bởi vì mỗi loại hàm chứa các ý nghĩa khác nhau. Bốn góc là đại biểu cho người trong bốn biển đều là anh em. Kim thêm ý là tứ thông bát đạt, bốn phương đều thông suốt, lại cũng biểu hiện của tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Năm góc đại biểu cho ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hoặc là năm giới căn bản, sát, đạo, dâm, vọng, tụ, hoặc cũng đại biểu cho năm châu, Âu, Á, Phi, Mỹ, Úc. Sáu góc đại biểu cho lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, hoặc đại biểu cho sáu phương, Đông, Nam, Tây, Bắc, trên và dưới. Cũng có thể nói sáu góc là đại biểu cho sáu nghề: lễ, nhạc, xạ, ngự, thơ, số. Đó là những ý kiến của tôi. Hy vọng mọi người sẽ đưa ra ý kiến để chúng ta cùng nhau nghiên cứu rồi quyết định. Có người nói vì theo truyền thống cho nên tất cả các sinh viên khi tốt nghiệp đại học đều đội mũ bốn góc. Nhưng theo cách nhìn của tôi, nếu có phương pháp tốt mà chúng ta không dùng và vẫn cứ khư khư giữ khuôn phép cũ, thế thì phải nói là quá cố chấp, cũng có thể nói là ngu si nữa. Ở phương Tây, tôi chưa gặp qua người tốt nghiệp đại học Phật giáo chân chánh nào cả. Phật giáo ở đây chỉ là mới bắt đầu, nên chưa có quy chế nhất định. Trường Đại học Pháp Giới Phật Giáo là tận hư không biến Pháp giới, quảng đại vô biên. Bây giờ tạm thời không có người nào biết, nhưng trong tương lai sẽ có rất nhiều người bắt chước theo cách thức như trường học của chúng ta. Cho nên nay tôi đề nghị là sinh viên tại gia khi tốt nghiệp đại học sẽ đội mũ đen, còn sinh viên xuất gia khi tốt nghiệp đại học sẽ đội mũ vàng. Tôi cũng chẳng biết ý kiến này có giá trị không nữa. Giảng ngày 20 tháng 4 năm 1984. Phương châm giáo dục của Vạn Phật Thánh Thành: bất luận làm việc gì, chúng ta cũng phải có lòng nhẫn nại, từ từ làm chứ không được gấp rút. Quý vị nên biết Tòa Thánh La Mã Rôm không phải chỉ trong một ngày mà thành lập được. Cùng như lý lẽ trên, việc giáo dục học sinh không phải một hay hai ngày là có thể dạy cho chúng hiểu rõ được, mà cần phải có tâm bền chắc, lâu dài để dạy chúng làm sao trở thành người tốt và làm sao tạo cơ sở cho nhân cách tốt, chứ không phải dạy học sinh làm sao có được việc làm tốt và kiếm được nhiều tiền để tự mình được hưởng thụ. Đó là lối giáo dục theo chủ nghĩa vị lợi. Phương châm giáo dục của Vạn Phật Thánh Thành là dạy học sinh học tập về nhân nghĩa đạo đức. Trong tương lai, khi chúng ra phục vụ cho xã hội, dù ở cương vị nào, chúng cũng sẽ dựa theo đạo đức nhân nghĩa mà làm việc. Chúng tuyệt đối sẽ không hùa nhau làm bậy, cũng không có hành vi làm tổn hại người để lợi mình. Quý vị nhớ đấy, chúng ta không nên ham danh háo tiếng, cũng đừng học theo thói ngụy quân tử, giả bộ là nhà từ thiện, làm được chút việc rồi đến đâu cũng quảng cáo, tuyên truyền cho mình. Chúng ta nên học tập theo đức hạnh chân chánh và thực hành một cách thực tiễn. Phương pháp giáo dục của chúng ta hoàn toàn khác biệt với phương pháp giáo dục của mấy chỗ khác. Không phải là chúng ta muốn đánh đổ cách giáo dục của họ để nêu lên nền giáo dục của mình, cũng không phải là chúng ta muốn tranh giành hay muốn thi đua gì với ai, mà chúng ta chỉ muốn giữ vững lập trường giáo dục để dạy dỗ cho thế hệ kế tiếp. Không cần biết là người ta làm đúng hay không, chúng ta chỉ muốn làm việc cho đúng và không làm trái với lương tâm, thế là đủ rồi. Giảng ngày 25 tháng 4 năm 1984. Từ bi hỷ xả là cơ bản tu đạo. Người tu hành nhất định là phải bồi dưỡng tứ vô lượng tâm. Khi có tứ vô lượng tâm rồi, mình mới có thể giáo hóa chúng sanh và khiến cho chúng sanh lìa khổ được vui. Nếu người tu đạo không có tứ vô lượng tâm, tức là làm ngược lại với đạo, và dù có tu đến 8 vạn đại kiếp cũng vẫn còn xa Phật đạo đến cả 8 vạn 4.000 cây số. Tứ vô lượng tâm là điều kiện cơ bản mà mỗi người tu nên có. Sao gọi là tứ vô lượng tâm? Tức là từ bi hỷ xả. Vô lượng là không có hạn lượng, có nghĩa là không bỏ dở nửa chừng, hoặc không đến giữa đường rồi tự vạch mức giới hạn cho mình, không muốn tiến tới. Như mới được chút đỉnh đó thì lấy làm đủ và nghĩ là xong rồi. Thật ra từ bi hỷ xả không có lúc nào là đủ cả, mà có được càng nhiều thì càng tốt. Chúng ta nên mở rộng và tăng cường từ bi hỷ xả cho đến khi đạt đến cảnh giới toàn thiện mới thôi. 1. Từ là có thể cho niềm vui. Chúng ta có cho chúng sanh niềm vui không? Nếu như không có, đó tức là chúng ta không dùng hết lòng từ của mình. Chúng ta nên tiến đến mục tiêu vô duyên đại từ, là dùng lòng từ bi đối xử với những người không có duyên với mình. Chúng ta không những thông cảm với người cùng trong hoàn cảnh khó khăn, mà chúng ta cũng nên thông cảm với cả loài động vật trong cảnh hoạn nạn nữa. Nếu có chuyện không may xảy ra, chúng ta nên ra tay tiếp đỡ, giúp chúng sanh thoát vòng khổ hải. Đấy là công việc mà Phật tử nên làm. Chúng ta đừng nên có thái độ dửng dưng, chỉ biết đứng nhìn mà không chịu giúp. Vì thế là đánh mất tinh thần cứu thế của Phật giáo. Trái lại, Phật giáo lấy từ bi làm hoài bão, dùng cửa phương tiện của đạo Phật để tiếp nhận chúng sanh. 2. Bi là có thể bạc trừ khổ não. Chúng ta có thể bạc trừ sự đau khổ của chúng sanh không? Nếu không thể, thì đó là vì chúng ta chưa dùng hết lòng bi của mình. Chúng ta nên có tư tưởng đồng thể đại bi, cũng tức là thấy người chết chìm như chính mình bị chết chìm, thấy người đói như chính mình bị đói. Phật giáo lấy bi làm tông chỉ, vì bi là lòng lân mẫn, thương xót. Trong khi các nhà nho nói rằng bi thiên mẫn nhân, lại cũng phù hợp với ý nghĩa trên. Do đó mà biết rằng tư tưởng của thánh nhân trong thiên hạ đều giống nhau, như cùng xuất phát theo vết bánh xe, không tách rời lòng trắc ẩn, xót thương. Phật giáo chủ trương từ bi, Nho giáo đề xướng trung thành và tha thứ, tâm tâm tương đồng. Đấy là cốt tủy của tôn giáo, nếu không thì là dị thuyết của ngoại đạo. 3. Hỷ là tâm vui vẻ. Chúng ta có hoan hỷ vui thích học Phật Pháp không? Chúng ta có sanh u sầu, phiền não, hoặc có tâm tư bực dọc không? Nếu quả là có, chúng ta hãy mau sửa đổi, đừng phát sanh tánh tình như thế. Nếu còn chút ít tập khí, rồi dụng công phu từ thất tình lục dục, thì đó là quan niệm sai lầm. Nên hiểu là chúng ta không được tiếp tục có thứ quan niệm sai lầm như thế. Nếu không, chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi hậu quả của nó sẽ ra sao. 4. Xả là tâm buông xả. Chúng ta có tâm buông xả không? Nếu có, vậy là lớn hay nhỏ? Là nhất thời hay là vĩnh viễn? Mà xả cái gì? Là phát tâm cho chúng sanh sự vui vẻ, bạc trừ cái khổ của chúng sanh và giúp họ trong hoàn cảnh nguy khốn. Nếu làm được như thế, chúng ta sẽ sanh lòng hoan hỷ đến mức vô hạn. Nhưng chúng ta đừng nên chấp vào đó. Làm xong việc rồi thì nên quên hết, chứ đừng lưu giữ trong tâm thức. Nếu chúng ta chấp mà không quên được, thì đó không phải là hạnh nguyện của Bồ Tát. Chúng ta nên có tinh thần thi ân bất cầu báo, thì mới được xem là người Phật tử chân chánh. Giảng ngày 26 tháng 4 năm 1984. Nhẫn là bảo vật vô giá. Đã là Phật tử, chúng ta nhất định phải biết nhẫn. Nhẫn cái gì? Là nhẫn nhịn những cái người ta không thể nhẫn. Có người nói, tôi thật là nhịn hết nổi rồi. Nếu chúng ta nhịn hết nổi, tức là không thể hết được. Hết cái gì? Là hết nghiệp chướng. Nếu nghiệp không tiêu, tình chưa không, tức là còn có sanh tử. Cho nên nói, nghiệp bất trọng, bất sanh ta bà, ái bất đoạn, bất sanh tịnh độ. Chừng nào nghiệp tận, tình không, đến lúc đó chúng ta mới hết sanh tử và được giải thoát thật sự. người tu hành nên có công phu tu nhẫn nhục, nhẫn đói, nhẫn khát, chịu gió, chịu mưa, chịu nóng, chịu lạnh, đến nỗi phải nhẫn sự chửi mắng và nhẫn sự đánh đập luôn. Những cảnh này đều là thử thách. Như tôi thường nói, tất cả là khảo nghiệm, xem bạn sẽ làm sao. Đối cảnh mà không biết, phải luyện lại từ đầu. Dù gặp nghịch cảnh như thế nào đi nữa, chúng ta cũng nên tiếp nhận với tâm lý nghịch lại thuận thọ. Chúng ta đừng để cảnh giới xoay chuyển hoặc dựng cờ trắng mà đê đầu xin hàng phục. Người xưa nói, việc nhỏ mà không nhịn tức sẽ làm hư chuyện lớn. Nhẫn nhịn là bảo vật vô giá. Nhịn giây lát, gió yên sóng lặng, lùi một bước, biển rộng trời xanh. Khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế, có một hôm Ngài đi ngang qua bờ sông và thấy một con giả can thuộc loài lan sói muốn ăn thịt con rùa. Nhưng con rùa thì rút đầu, thụt cả chân tay vào cái mai, rồi nó nằm yên không động đậy một lúc thật lâu. Giả can vì không có tâm kiên nhẫn nên bỏ đi. Con rùa nhờ có lòng nhẫn nại mà bảo tồn được sanh mạng. Đức Phật nói với tôn giả A Nan rằng, người tu hành cũng nên như vậy. Bậc Cổ Đức nói, gần đây tôi mới học được cách của con rùa. Lúc nào đáng rút đầu thì hãy rút đầu. Trong lúc nóng giận mà quý vị nhịn được thì quý vị sẽ miễn lo âu cả trăm ngày. Nếu người ta chửi mình thì xem như mình đang thưởng thức một bài hát đang thịnh hành. Nếu có người đánh mình thì xem như mình đi đường vô ý va vào cột cửa. Nếu quý vị quán tưởng như thế, dù là gió mát gì cũng tự nhiên biến thành ngọc lụa. Nếu không, ngọn lửa vô minh nổi cơn lôi đình sẽ bốc cao 3 trượng mà phát thành một trận đại chiến. Kết quả hai bên đều bị thương, không những tổn thương tình cảm lại còn mất cả nhân cách và bị người ta chê là mình thiếu tánh điềm tĩnh. Cho nên nói, thọ tận thiên hạ bá ban khí, dưỡng tụ hung trung nhất đoạn xuân, tức là chịu được hết 100 lần lời chỉ trích của thiên hạ sẽ nuôi dưỡng thành khúc nhạc xuân trong tâm ta. Chúng ta có thể lấy những lời vàng ý ngọc này để làm câu châm ngôn cho mình. Giảng ngày 5 tháng 5 năm 1984.